Thần chết đến bóc lột hết mọi sự, chẳng khác gì tên ăn cướp tàn bạo, lột sạch người chết, không để lại một mảy may gì cả.
Của cải, đồ ăn, trang sức, chức quyền, danh vọng, sự nghiệp, tài năng, màu sắc, hương vị, thú vui,
ngay cả thân xác và giá trị tinh thần đều bị lột sạch.
Những bạn bè, người thân yêu nhất cũng hết gần bên để thương yêu, an ủi, thăm viếng.
Mọi người mất cho kẻ chết và kẻ chết mất cho mọi người.
Mất tất cả. Nhưng mất cho đến bao giờ? Đời đời chăng?
Còn hy vọng gì gặp lại được nữa không?
Gặp ở đâu?
Chết rồi sẽ ra sao?
Phải chăng chết là hết hoàn toàn ư?
Không, tôi chết mà vẫn sống.
Đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn nước mắt mù cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui.
Vẫn nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày tròn một kiếp này, dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Đứng trước một người vừa tắt thở, ai ai cũng nói là đã chết rồi, nhưng trong thâm tâm họ tin chắc rằng người đó vẫn còn sống một cách nào đó, ở nơi nào đó mà họ không nhận định rõ ràng được.
Ngay cả người sắp chết cũng tin mình sẽ không hoàn toàn mất đi.
Lời Thánh nữ Teresa đã nói về cái chết.
Không, tôi không có chết đâu. Tôi đã vào sự sống.
Còn Thánh Francisco cũng quả quyết. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Đúng thế, và ai ai cũng có hoài bão. Chắc chắn là mọi thân nhân mình đã ra đi, vẫn còn sống bên kia cái chết.
Từ ngàn xưa, ngay từ khi con người còn ăn lông ở lỗ, người ta cũng đã tin những thân nhân của họ vẫn còn sống và hoạt động sau cái chết như lúc còn ở trần gian vậy.
Những nghi lễ hoài niệm, những lời từ giã, chúc phúc thiết tha và chan chứa hy vọng tái ngộ,
những hoài vọng về sự trường tồn bất diệt của con người sau cái chết, đó là chung cho cả mọi người, mọi dân tộc, chứ không riêng gì cho một người, một nhóm nào.
Trong hy vọng trải dài nơi cuộc sống mai sau, lời người ra đi còn để lại:
Xin vĩnh biệt mọi người. Tôi ra đi lần cuối, hẹn gặp nhau trong nước trời.
Xin vĩnh biệt mọi người, tôi ra đi lần cuối, không bao giờ trở lại, hẹn nhau trong nước trời.
Dù là tôi ra đi lần cuối, nhưng còn hẹn sẽ gặp nhau trong nước trời.
Cũng như mọi người, chúng ta đều có chung một tín ngưỡng, một lý tưởng, một mục đích cho cuộc sống của chúng ta.
Mục đích ấy là gì? Nếu không phải là đời sau ư?
Phải. Và như vậy, đời sau mới là mục tiêu chúng ta nhắm để đi tới. Khi đi tới, chúng ta phải vui mừng, hoan lạc, sung sướng đón nhận chứ.
Đã hân hoan, vui sướng đón nhận thì tất cả những gì mất mát, chia ly, nuối tiếc nào có nghĩa lý gì đáng để chúng ta phải quan tâm, đặt thành vấn đề trong giờ lâm chung, trong cuộc sống mai sau.
Vì mọi người đều cho cuộc sống nơi trần gian này là tạm bợ, sinh, ký, tử, quy, sống gửi, chết về kia mà.
Đất chỉ là nơi tạm gửi, nơi lữ thứ, chốn tha hương.
Cuộc sống hiện tại nơi trần gian chỉ là điểm tựa cho ta dấn bước đến cõi đời đời sau cái chết.
Và phải qua cái chết, cuộc vượt qua, như Chúa Giêsu Kitô đã vượt qua cái chết để hoàn tất công cuộc cứu độ trần gian, để chiến thắng sự chết, sống lại vinh hiển.
Chúng ta mới thật sự về nhà Cha trên trời được.
Nhờ tin tưởng vững chắc nơi Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất, muôn vật, thân xác con người, với sự trợ giúp, đỡ nâng, dìu dắt của Ngài, con người đã vượt qua khó khăn, đau khổ, dấn thân qua cực nhọc để đi đến cùng đích của cuộc đời.
Để hy vọng vào được chốn trường sinh, vinh phúc.
Với người tin vào Đức Giêsu Kitô thì sự trường sinh bất tử đã trở nên một vấn đề rất chắc chắn, không thể hoài nghi được.
Chính Đức Giêsu Kitô đã nhiều lần tuyên bố về sự sống đời đời và hạnh phúc muôn đời được hưởng sau cái chết, được ghi trong Thánh Kinh như sau:
Hễ ai trông thấy con mà tin vào Ngài thì có sự sống đời đời, và sau hết ta sẽ cho nó sống lại. Và ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em hay cha mẹ, con cái, ruộng nương vì danh ta thì sẽ lãnh thêm gấp bội và được sự sống đời đời làm cơ nghiệp. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời và được hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Quả thật, ta bảo các ngươi, ai mà giữ lời ta thì đời đời sẽ không thấy sự chết. Ta là sự sống lại. Ai tin ta, dù có chết cũng sẽ được sống lại. Và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không phải chết bao giờ.
Còn biết bao lời khác nữa trong Thánh Kinh minh chứng con người sẽ sống đời đời.
Nhưng hãy tự hỏi, chúng ta đã tin, đã từ bỏ mọi thứ, đã giữ và thực thi lời Chúa như vậy chưa?
Nếu đã thực thi những gì Chúa dạy, chắc chắn chúng ta sẽ không chết.
Và nếu thân xác chúng ta là tro bụi, bởi tro bụi có tan rã, mục nát, thì con người chúng ta, linh hồn chúng ta sẽ không chết mà vẫn sống.
Đó cũng chính là niềm tin vững chắc khiến chúng ta có thể nói được với mọi người:
Tôi chết mà vẫn sống.
Đối với mọi người, đành rằng con người chết đi mà vẫn còn, nhưng không còn gần gũi và thấy được đối với người sống, đối với danh vọng, của cải, chức quyền.
Vì thế, cả người đang sống và nhất là đối với người sắp chết, càng sợ chết, vì họ rất mập mờ, nghi ngờ về sự sống bên kia cái chết.
Nên người sắp chết cố ghi bám lấy hiện tại. Bởi thế, có mấy người muốn chết đâu?
Đối với những người Kitô hữu đạo đức, chân chính, chết tựa như không có gì đáng ghê sợ cả. Một khi họ đã ký thác trọn vẹn cuộc đời nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa,
trọn đời họ đã sống xứng đáng là người con Chúa, biết vâng theo, lãnh nhận và sống theo ý Chúa, làm lành, lãnh giữ, thực thi ý Chúa, giữ trọn lời Chúa dạy.
Nhất là thực thi đức ái, giữ luật yêu thương đối với những người xung quanh.
Với những người công giáo như trên, chết không còn là sự mất mát, rùng rợn, đáng sợ, mà chỉ là bước vào cõi vinh quang đời đời.
Chết chỉ là một sự đổi mới, thay da lột vỏ,
hoàn toàn cởi bỏ tất cả những gì là hèn yếu, cũ kỹ, hư nát của thể chất, để mặc lấy sự sáng ngời, vinh hiển, trường tồn của thần linh trên cõi thiên đình.
Khi con kêu cầu Chúa đáp tiếng con, lúc con thờ cùng xin mở lối và nghe tiếng con cầu.
Này phàm nhân, cho đến bao giờ lòng còn chai đá, còn ưa thích chuyện hư không, chạy theo điều giả chớ.
Khi con kêu cầu Chúa đã tiếng con, lúc con cơ cùng xin mở lối thôi.